ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 9 năm 2008 gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ các giám mục Paraguay gia tăng tình đoàn kết và hiệp nhất trong các cộng đoàn giáo phận và làm chứng tá trong xã hội. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm vừa qua 11 tháng 9, dành cho 16 vị giám mục nước Paraguay, nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha nhận định rằng các thách đố mục vụ mà anh em phải đương đầu thật là lớn lao và phức tạp. Đứng trước một môi trường văn hóa toan tính gạt Thiên Chúa ra ngoài lề cuộc sống con người và xã hội, hoặc coi Thiên Chúa là chướng ngại cản trở con người đạt tới hạnh phúc của mình, cần cấp thiết phát huy nỗ lực truyền giáo sâu rộng, đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm mọi hoạt động mục vụ và làm cho mọi người được biết vẻ đẹp và sự thật của đời sống và sứ điệp cứu độ của Chúa. Theo nghĩa đó, cần sự hiện diện của các chứng nhân đích thực về đời sống Kitô chân chính, cùng với sự thánh thiện của các vị mục tử. Đó là một đòi hỏi rất thời sự trong giáo hội cũng như trong thế giới. Đức Thánh Cha còn nói thêm như sau: Tôi khích lệ anh em làm việc hết sức để gia tăng tình hiệp nhất trong các cộng đoàn giáo phận của anh em, cũng như với tòa thánh. Sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện, nhất là trong bữa tiệc ly, chính là nguồn mạch sự phong phú đích thực về mục vụ và tu đức. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các giám mục Paraguay quan tâm gia tăng việc thường huấn cho các linh mục, giúp các vị canh tân đời sống thiêng liêng, để nhờ được thúc đẩy bằng tình yêu sâu xa và tuân phục giáo hội, các linh mục làm việc không biết mệt mỏi để trao tặng mọi người lương thực duy nhất có thể làm thỏa mãn lòng khát khao của con người, đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng sự vui tươi, xác tín mạnh mẽ và lòng trung thành của các linh mục trong cuộc sống ơn gọi của mình hàng ngày sẽ khích lệ nhiều bạn trẻ mong ước theo Chúa Kitô trong chức linh mục, quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các giám mục Paraguay đẩy mạnh việc huấn luyện giáo dân, dấn thân trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Paraguay hiện có 6 triệu dân cư, trong đó 91% là tín hữu Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Gorgoza Izaguirre, giám mục giáo phận Encarnacion, chủ tịch Hội đồng Giám mục, cho biết thách đố đầu tiên đối với giáo hội tại Paraguay là sự thay đổi chính trị. Trong 60 năm trước đây, quốc gia này do một đảng duy nhất cai trị, và vị tổng thống không có thiện cảm đối với giáo hội Công giáo. Từ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tổng thống Paraguay là ông Fernando Lugo, cựu giám mục giáo phận San Pedro, được Đức Thánh Cha cho hồi tục. Sự kiện này cũng có liên hệ đến giáo hội, theo nghĩa là vì tổng thống là một cựu giám mục nên nhiều người nghĩ rằng giáo hội can dự vào công việc của chính phủ. Vì thế, Hội đồng Giám mục Paraguay đã phải công bố một văn kiện nêu rõ bản chất quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, giúp các tín hữu hiểu rõ giáo hội và nhà nước không phải là một. Giáo hội độc lập và duy trì đường hướng như đã có đối với các chính phủ trước đây. Đó là một giáo hội rao giảng lời Chúa, đồng thời thi hành nghĩa vụ làm ngôn sứ. Tuy nhiên, giáo hội cộng tác với nhà nước trong các dự án có thể được như giáo dục, sức khỏe và xã hội, nhưng vẫn giữ nguyên tính chất độc lập. Theo Đức Cha Izaguirre, điều mà nhân dân Paraguay mong muốn nhất hiện nay là chấm dứt nạn tham ô hối lộ. tiếp đến là chính quyền dành ưu tiên cho lĩnh vực xã hội, giúp đỡ những người túng thiếu và thực thi công bằng xã hội. Thứ ba là cải tổ ruộng đất để tất cả những người làm nghề nông có đất đai để canh tác. Sau cùng, nhân dân mong muốn chính phủ thực sự phục vụ người dân và giải quyết các vấn đề cấp thiết của đất nước, tránh cho nhiều người buộc lòng phải di cư ra nước ngoài tìm sinh kế. Tin Việt Nam thông cáo danh sách giáo dân bị khởi tố và bị bắt giam vì làm chứng cho chân lý và công lý. Tổng giáo phận Hà Nội, giáo sứ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Hà Nội ngày 11 tháng 9 năm 2008. Thông cáo danh sách giáo dân bị khởi tố và bị bắt giam vì đã can đảm làm chứng cho chân lý và mưu tìm công lý. Kính gửi quý ông bà, anh chị em giáo dân và toàn thể những người yêu công lý. Kính thưa ông bà, anh chị em và toàn thể quý vị. Trong thời gian vừa qua, đông đảo giáo dân đã tham gia làm chứng cho chân lý và bảo vệ công lý tại khu vực nhà thờ Thái Hà. Đây là một số anh chị em đã vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà phải chịu thiệt thân. Thứ nhất, bà Lê Thị Hợi, số 8 ngách 62, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, Đống Đa, thuộc giáo xứ Thái Hà, giáo phận Hà Nội, bị khởi tố và bị bắt giam. Thứ hai, bà Nguyễn Thị Nhi, quê ở giáo xứ Hà Thao, Phú Xuyên, tạm trú tại giáo xứ Mường Cát, giáo phận Hà Nội, bị khởi tố và bị bắt giam. Thứ ba, ông Lê Quang Kiện, số 8, ngõ 162A, phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, thuộc giáo xứ Hàng Bột, giáo phận Hà Nội, bị khởi tố và bị bắt giam. Thứ bốn, bà Ngô Thị Dung, địa chỉ 306 C3, tập thể Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, thuộc giáo xứ Thái Hà, giáo phận Hà Nội, bị khởi tố và có lệnh bắt giam. Hiện bà đang tạm lánh để tránh bị bắt giữ bất công. Thứ năm, anh Nguyễn Đắc Hùng, địa chỉ thôn Đầm, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thuộc giáo xứ Tình Lam, giáo phận Hưng Hóa, bị khởi tố và có lệnh bắt giam. Hiện bà đang tạm lánh để tránh bị bắt bất công. Thứ sáu, anh Thái Thanh Hải, địa chỉ 42 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thuộc giáo xứ Thái Hà, giáo phận Hà Nội, bị khởi tố và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Thứ bảy, bà Nguyễn Thị Việt, A2, tổ 8, tập thể Thủy Tinh, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, thuộc giáo xứ Thái Hà, giáo phận Hà Nội, bị khởi tố và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài bảy anh chị em trên đây, còn có ba giáo dân khác bị bắt giữ tối ngày 28 tháng 8, trong cuộc trấn áp ở bên ngoài trụ sở công an quận Đống Đa. Ba anh em này đã được trả tự do sau một ngày giam giữ. Sau đó, một anh vẫn bị công an quận Đống Đa triệu tập hầu như là hàng ngày để chịu thẩm vấn. Anh này tên là Trần Đức Huy, cư trú tại dãy 6, tổ 6, đường Lý Thường Kiệt, Hà Đông, thuộc giáo xứ Hà Đông. Kính xin quý ông bà, anh chị em giáo dân và toàn thể quý vị yêu công lý, cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà chúng tôi, và đặc biệt cho các nạn nhân vì chân lý và công lý trên đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Bề trên, chính xứ Thái Hà, Linh Mục Matthew Vũ Khởi Phụng, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Tin Việt Nam. Sáng hôm ngày thứ Năm 11 tháng 9, tại nhà thờ chính Tòa Phủ Cam Huế, Tổng giáo phận Huế, đã tổ chức long trọng lễ truyền chức linh mục cho bảy thầy phó tế. Thứ nhất, Benedicto Ngô Văn Hài, sinh năm 1973, thuộc giáo xứ Thành Công. Thứ hai, Francisco Xavier Nguyễn Thiện Nhân, sinh năm 1975, thuộc giáo xứ Thạch Hãn. Thứ ba, Phêrô Nguyễn Vũ, sinh năm 1975, thuộc giáo xứ Hà Úc. Thứ tư, Juan Bautista Phạm Sứ, sinh năm 1969, thuộc giáo xứ Sơn Công. Thứ năm, Giuse Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1976, thuộc giáo xứ Tân Lương. Thứ sáu, Phêrô Nguyễn Thái Công, sinh năm 1974, tu sĩ dòng Thánh Tâm Huế. Thứ bảy, Stefano Trần Đình Tề, sinh năm 1973, tu sĩ dòng Thánh Tâm Huế. Thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế Stefano Nguyễn Như Thể chủ sự, với sự tham dự của Đức Giám mục Phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Đức ông Ieronimo Nguyễn Ngọc Hàm, cha Simon Trương Quỳnh bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm Huế, cha An Phong Nguyễn Hữu Long quyền giám đốc Đại chúng viện Xung Bích Huế, cùng với khoảng 150 linh mục trong và ngoài giáo phận, tu sĩ nam nữ. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục đã nói: ơn gọi linh mục được nảy sinh từ trong gia đình họ hàng dòng tộc, với sự đóng góp công lao mồ hôi nước mắt, ứng với lời thánh vịnh, ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Trong niềm vui của gia đình, niềm vui của giáo phận, chúng ta dâng lên Thiên Chúa lòng cảm tạ tri ân, đã chọn gọi các thầy phó tế để nhận chức linh mục, hầu phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội. Trong bài huấn từ lễ phong chức, Đức Cha cũng đã nói như sau: Chúa Giêsu đã chọn trong cộng đoàn một số người để chính thức thi hành nhiệm vụ tư tế thừa tác trong hội thánh. Các thầy phó tế đã được chọn gọi để thụ phong linh mục, hầu phục vụ dân thánh Chúa, xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô và loan báo tin mừng. Vì các thầy phải nên giống Chúa Kitô thượng tế muôn đời và liên kết với giám mục, nên tôi sẽ đặt tay lên đầu và đọc lời thánh hiến. Cử chỉ đặt tay là ơn ban của Chúa Thánh Thần, để họ có thể thánh hóa và chăm sóc cộng đoàn. Các tân linh mục sẽ thi hành thừa tác vụ giảng dạy và thánh hóa cộng đoàn. Vì là thừa tác viên rao giảng tin mừng, nên phải thấm nhuần lời Chúa trước khi giảng dạy cho người khác. Hãy hiến tế chính bản thân mình, từ bỏ những đam mê dục vọng, không tính toán so đo, không quản ngại khó khăn gian khổ, không tìm kiếm danh vọng. Sau thánh lễ, đại diện các tân linh mục đã bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Tổng Giám mục, Đức Giám mục Phụ tá, các linh mục bề trên, các cha, các thầy giáo, đã dày công dung đắp để hôm nay được bước lên bàn Thánh Chúa. Các tân linh mục trong niềm xúc động đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với cha mẹ đã hiến dâng con mình cho Chúa, đồng thời ủy thác anh chị em chăm sóc các bậc sinh thành để mình yên tâm phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội. Tin Campuchia, người Công giáo trẻ tìm hiểu lợi ích và nguy hại của các phương tiện truyền thông. Giới trẻ Công giáo của hạt phủ Doãn Bách Tâm Băng phân tích ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông hiện đại tại một hội nghị do giáo hội tổ chức gần đây để huấn luyện họ cách đưa tin về giáo hội địa phương. Tôi nhận thấy mình đã xem truyền hình rất nhiều. Sua Sony đã nói như thế. Sony là một trong hơn 20 tham dự viên tuổi từ 18 đến 22 tại hội nghị có chủ đề ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông được tổ chức tại giáo xứ ở thị xã Bách Tâm Băng, cách Phnom Penh 255 cây số về phía tây bắc. Sau hội nghị đã diễn ra từ ngày 11 đến 15 tháng 8, Sony 22 tuổi đã cho hãng tin UK biết như sau: anh xem các chương trình thể thao được truyền hình trực tiếp 3 lần một tuần từ 19 giờ đến 2 giờ sáng, và còn tốn tiền cá độ cho các sinh hoạt thể thao. Đây là một trong những ảnh hưởng xấu của các phương tiện truyền thông được thảo luận trong hội nghị. Giờ đây, Sony hứa chỉ xem những chương trình truyền hình có lợi như tin tức, khoa học và học tiếng Anh. Anh còn quyết tâm đi học lại vì anh đã bỏ học trung học cách đây vài năm. Được biết, hạt phủ Doãn Tông Tòa Bách Tâm Băng là một trong 3 hạt phủ Doãn trong nước, và Ủy ban Truyền thông Xã hội Công giáo ở Phnom Penh đồng tổ chức hội nghị với mục đích giúp giới trẻ Bách Tâm Băng nhận thức về ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông và đào tạo phóng viên địa phương cho Ủy ban Truyền thông. Trong 5 ngày diễn ra đại hội, các tham dự viên tìm hiểu về lịch sử và ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, cùng với cách giáo hội dùng phương tiện truyền thông. Họ còn tìm hiểu khái niệm cơ bản về thu thập thông tin, viết tin và trình bày bài báo. tất cả các tham dự viên đều nói rằng họ sẵn sàng đóng góp cho giáo hội bằng cách sử dụng các kỹ năng đưa tin về giáo hội mới học được. Theo vị linh mục dòng tên tổng đại diện của hạt Bách Tâm Băng, hội nghị dành cho tất cả người Công giáo tuổi từ 18 trở lên đang hoạt động tích cực trong giáo hội hoặc quan tâm đến việc loan báo tin mừng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Quốc. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Lúc 9 giờ sáng hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 9, theo giờ địa phương Roma, tức lúc 3 giờ chiều, giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Quốc. Ngài đến Paris, địa điểm đầu tiên của chuyến viếng thăm lúc 11 giờ trưa, giờ địa phương. Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường Orly, Đức Thánh Cha đến chào Tổng thống Pháp tại Điện Élysée và gặp giới chức chính quyền Pháp tại đây. Có hai biến cố quan trọng của ngày viếng thăm đầu tiên tại thủ đô Paris. Biến cố quan trọng thứ nhất là gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, các phó tế và các chúng sinh trong giờ kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà vào lúc 7 giờ 15 phút chiều. Sau khi đã gặp gỡ những đại diện của cộng đồng Do Thái lúc 5 giờ chiều tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh và gặp gỡ giới văn hóa tại Học viện Bernarda lúc 5 giờ 30 phút chiều. Biến cố quan trọng thứ hai là gặp gỡ giới trẻ thủ đô Paris ngay trước nhà thờ chính tòa vào lúc 8 giờ 30 phút tối, liền sau khi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, các phó tế và các chúng sinh. Chúng tôi chỉ có thể tường thuật về các biến cố này trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Bảy, 13 tháng 9 mà thôi. Giờ đây xin gửi đến quý vị và các bạn vài con số thống kê về giáo hội Công giáo tại Pháp như sau. Trong tổng số dân Pháp là 61.350.000 người, thì người Công giáo là 46.427.000. Giáo hội Công giáo tại Pháp có 98 giáo phận, với tổng số 16.553 giáo xứ và 674 trung tâm mục vụ. Hiện tại, Hội đồng Giám mục Pháp có 186 giám mục. Giáo hội Công giáo Pháp hiện có 21.074 linh mục, 42.425 tu sĩ, 1.577 giáo dân thành viên các tu hội đời, 62.831 giáo lý viên, 134 tiểu chúng sinh và 1.299 đại chúng sinh. Trên bình diện giáo dục, giáo hội Công giáo tại Pháp có 10.195 trung tâm giáo dục, tính chung từ cấp vườn trẻ cho đến cấp đại học, phục vụ giáo dục cho khoảng 2.108.240 trẻ em và người trẻ. Ngoài ra, giáo hội điều khiển 94 bệnh viện, 103 bệnh xá, 520 nhà dành cho người cao niên hoặc tàn tật, 96 viện mồ côi và nhà trẻ, 49 trung tâm tư vấn gia đình và ủng hộ sự sống, 247 trung tâm giáo dục và phục hồi xã hội. Sau đây, chúng ta hãy nhìn một cách tổng quát đến vài đề tài sẽ được Đức Thánh Cha trình bày trong những ngày viếng thăm Pháp Quốc tại Paris và tại Lộ Đức. Cách đây 3 năm, vào tháng 12 năm 2005, khi tiếp vị đại sứ Pháp cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, Đức Benedicto thứ 16 đã tái xác nhận rằng nguyên tắc bảo tồn tính cách đời thường của nhà nước Pháp không cản trở giáo hội Công giáo tham gia mỗi ngày một tích cực hơn vào sinh hoạt của xã hội, trong sự tôn trọng thẩm quyền của mỗi bên. Hai năm sau, tại Roma, Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, khi viếng thăm Đức Thánh Cha đã nói đến tính cách đời thường, nhưng tích cực của nhà nước, khơi dậy cuộc tranh luận về tính cách đời thường của nền Cộng hòa Pháp. Cũng trong dịp này, Tổng thống Pháp xác nhận là quốc gia Pháp cần những người Công giáo hoàn toàn thấm nhuần tinh thần Kitô và cần những người Kitô tích cực dấn thân. Giờ đây, thứ Sáu, 12 tháng 9, xuất hiện trước vị thủ lãnh quốc gia Pháp tại Điện Élysée và trước các giám mục Pháp vào ngày Chủ nhật 14 tháng 9, chắc chắn Đức Benedicto thứ 16 sẽ trình bày quan điểm của Ngài về tính cách đời thường này. Một trong các cuộc gặp gỡ vào chiều ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm tại thủ đô Paris là gặp gỡ khoảng 650 vị thuộc giới trí thức và văn hóa tại Học viện Bernardin. Đức Thánh Cha nói về tương quan giữa đức tin và lý trí, giữa đức tin và văn hóa trong xã hội hiện đại. Đây là đề tài hết sức thời sự và quan trọng. Cách đây 2 năm, Đức Thánh Cha cũng đã nói về đề tài này cho giới trí thức tại Đại học Regensburg bên Đức. Phản ứng ủng hộ và chống đối lập trường của Đức Thánh Cha, nhất là từ phía Hồi giáo, cho đến nay vẫn còn ầm vang. Điều này cho thấy Đức Thánh Cha đã bắt mạch đúng về mối thao thức căn bản trong môi trường văn hóa Tây Phương. Nhưng đích điểm chính của chuyến viếng thăm không phải là thủ đô Paris mà là Lỗ Đức. Và mục đích là để mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette tại Lỗ Đức trong khoảng thời gian từ tháng 2 cho đến tháng 7 năm 1858. Như vậy, tại Lỗ Đức, Đức Thánh Cha sẽ trình bày về lòng sùng kính Mẹ Maria cho các tín hữu của thế kỷ thứ 21 này. Dĩ nhiên, Đức Thánh Cha cũng sẽ nói về đề tài sự đau khổ và bệnh tật. Cách đây 4 năm, vào tháng 8 năm 2004, vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến Lỗ Đức với một thân xác đau yếu và mang lấy những giới hạn của bệnh tật để nói lên một chứng tá chấp nhận đau khổ và bệnh tật cho con người ngày nay. Tại Lỗ Đức, vào chiều Chủ nhật 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ gặp tất cả các giám mục Pháp. Ngài sẽ cùng các giám mục nhìn lại vai trò của giáo hội tại Pháp, một giáo hội có tổng số tín hữu chiếm 75% dân số, nhưng chỉ còn 5% tín hữu thực hành đạo. Đức Thánh Cha cũng sẽ biện minh cho quyết định mới đây của Ngài trong lĩnh vực phụng vụ, cho phép trở về lại với những truyền thống cũ khi cử hành phụng vụ thánh thể. Quyết định này của Đức Thánh Cha hiện đang gây ra nhiều tranh luận trong giáo hội tại Pháp. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Để tìm con ma quỷ. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Lý do nền tảng nhất để tin có Satan hay ma quỷ thật là đơn giản. Chính Chúa Giêsu đã tin có ma quỷ. Hơn bất cứ nhân vật nào trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu là người có thẩm quyền nhất để nói về ma quỷ. Ngài đã không bao giờ có mảy may nghi ngờ về sự hiện hữu của ma quỷ. Ma quỷ chính là kẻ đã cám dỗ Ngài và không ngừng trở lại cám dỗ Ngài trong suốt 3 năm thi hành sứ vụ công khai. Chính ma quỷ là kẻ không ngừng cướp đi sứ điệp tin mừng khỏi tay người nghe. Chính ma quỷ là kẻ gieo cỏ lùn trong ruộng lúa. Xin cứu chúng con khỏi quỷ dữ là một trong những lời cầu xin cốt lõi mà Ngài đã dạy cho các môn đệ. thì có người tố cáo ngài lấy quyền của tướng quỷ Beelzebub để trừ quỷ. Chúa Giêsu đã hỏi lại như sau: làm sao Satan có thể trừ Satan? Ngài lý luận: nước nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Không ai vào nhà một người mạnh để cướp của được nếu không trói tay người đó trước đã. Chúa Giêsu chính là kẻ mạnh hơn ấy. Nhưng ngài không ảo tưởng về công việc của ngài. Ngài biết rằng ma quỷ đã tiếm vị Thiên Chúa trong thế gian này. Quả thật, nó nắm trong tay mọi vương quốc của thế gian. Nhưng thay vì thỏa hiệp với nó, ngài quyết tâm đánh bại nó, và đánh bại nó bằng con đường thập giá. Chính khi nói về thập giá mà Chúa Giêsu đã kêu lên: đã đến giờ thế gian bị xét xử. Đã đến giờ thủ lãnh của thế gian bị đánh bại. Và ta, khi nào ta chịu treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người về với ta. Trong đêm cuối cùng, trước khi bị trao nộp, càng ý thức về thập giá, Chúa Giêsu càng nghĩ đến ma quỷ. Thủ lãnh của thế gian này đang đến. Nó không có quyền trên ta. Ta thực thi điều cha ta truyền. Nào, ta hãy đứng dậy mà đối đầu với nó. Cuộc chiến cuối cùng và vĩ đại nhất đã đến. Đây không phải là chuyện thần thoại, mà là một cuộc chiến đấu sống còn, trong đó sự vâng phục với Chúa Cha, mà con người đầu tiên đã khước từ, đủ để đánh bại kẻ thù. Sự hiện hữu của ma quỷ và cuộc chiến với nó là một phần quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Tin mừng đầy những trang về cuộc chiến đấu với ma quỷ mà cao điểm chính là thập giá. Như Cựu Ước và truyền thống Do Thái có trước ngài, như những người Do Thái đương thời của ngài, như các tông đồ mà ngài luôn cảnh cáo phải đề cao cảnh giác, như chính giáo hội từ 2000 năm qua, Chúa Giêsu đã tin có ma quỷ. Ngôn ngữ mà Chúa Giêsu sử dụng để nói về ma quỷ chắc chắn không phải là một thứ ngôn ngữ thi vị. Ngài đã nhìn toàn bộ sứ vụ của ngài như một cuộc xung đột với ma quỷ. Ngài đã nhìn cái chết của ngài như cuộc chiến một mất một còn với ma quỷ. Nếu đã tin nhận Thiên Chúa Cha như được Chúa Giêsu mặc khải, thì không có lý do gì để không tin có ma quỷ như được ngài mặc khải. Trong ngôn ngữ của Chúa Giêsu, Satan, ma quỷ, không chỉ là một ẩn dụ hay một kiểu nói, mà là một thực tế. Nhưng ma quỷ có phải là một ngôi vị không? Thưa, như Kinh Thánh đã mặc khải, nó là một ngôi vị có trí khôn. Nó là thiên thần sa đọa. Nó là thủ lãnh của thế gian. Khác với ngôi hai Thiên Chúa, ma quỷ không nhập thể, mặc dù xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại, không thiếu những người đã bán linh hồn cho ma quỷ để trở nên như hiện thân của nó. Ma quỷ đã không bao giờ trở nên một con người như chúng ta. Nó đã không bao giờ chia sẻ thân phận con người chúng ta. Nó không thể có được tất cả những gì làm cho con người nên người. Đúng hơn, nó là hiện thân của sự dữ mà chúng ta được mời gọi để chống lại. Một trí khôn, một quyền lực thu tóm tất cả sức mạnh của hận thù xấu xa. Đó là điều mà chúng ta có thể dùng để nói về ma quỷ. Trong một thời đại mà phần đông chỉ có những ý tưởng mơ hồ về niềm tin vào thế giới siêu nhiên, thiết tưởng biết về ma quỷ là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chỉ dừng lại ở những triệu chứng của bệnh tật mà không tìm hiểu bệnh tật và nguyên nhân gây ra bệnh tật, là một thái độ không phù hợp. Một người vô thần không tin có Thiên Chúa, cho nên đương nhiên cũng chẳng tin có ma quỷ. Tuy nhiên, muốn hay không, người đó không thể đưa ra được một lý giải thỏa đáng về sự dữ trong thế giới và trong cuộc sống con người. Cái nhìn về thế giới của người đó là một cái nhìn phiến diện. Dù sao, đã không chấp nhận có Thiên Chúa, thì cũng hợp lý để không chấp nhận có ma quỷ. Thái độ hoàn toàn không hợp lý là tin có Thiên Chúa, nhưng lại không tin có ma quỷ. Có thể đón nhận mặc khải để tin có Thiên Chúa, nhưng lại không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ, mà cũng chính mặc khải đó tỏ bày không. Có thể lắng nghe Chúa Giêsu Kitô, nhưng lại chối bỏ ma quỷ mà Ngài đã kêu gọi phải chống trả lại không? Làm thế nào để giải thích về tội lỗi và sự đền bù nếu không chấp nhận có ma quỷ là kẻ đã gây ra sự tội? Quả thật, không thể dưng dưng nhìn vào những hỗn loạn của thế giới và tin tưởng ở một tương lai sáng lạng nếu không tin có ma quỷ và sự bại trận của nó như được Kinh Thánh khẳng định một cách mạnh mẽ. Trong cuốn sách có tựa đề Khi giới của người tín hữu Kitô, tác giả Lloyd Jones đã viết như sau: Thế giới hiện đại, và nhất là lịch sử của thế kỷ hiện đại, chỉ có thể hiểu được khi chấp nhận có hoạt động của ma quỷ và những quyền lực của tối tăm. Tin có ma quỷ và hoạt động của ma quỷ là viên đá để thử nghiệm một cách dễ dàng nhất bất cứ một niềm tin Kitô giáo nào ngày nay. Trong một thế giới mà các định chế sụp đổ, nền luân lý hỗn loạn và bạo động ngày càng gia tăng, hơn bao giờ hết, cần phải tìm ra bàn tay của thủ lãnh của thế gian này. Nếu chúng ta không nhận diện được nguyên nhân gây ra bệnh tật của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng chữa trị chúng? Với những nhận định trên đây của tác giả Lloyd Jones, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một Diễn đàn Tự do hôm nay mời quý vị các bạn theo dõi một vài suy nghĩ của bạn An Dân từ Hà Nội về đề tài Sự thật mới là vẻ đẹp chân chính cần cho mọi cộng đồng, mọi xã hội. Bạn An Dân từ Hà Nội đã viết như sau. Mấy hôm nay, các cơ quan truyền thông bên cạnh vụ việc Thái Hà lại có dịp thi nhau mổ xẻ về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Càng mổ thì người ta càng thấy những góc khuất, những mảng tối trong một cuộc thi được coi là hình mẫu cho mọi cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Các vị thuộc ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu thì tìm cách lấp liếm chạy tội. Cô Hoa hậu, người chưa từng học xong phổ thông trung học, nhưng lại được cấp cho một cuốn học bạ giả để làm hành trang tham dự cuộc thi, thì không trả lời. Nhiều người đề nghị tước vương miện Hoa hậu, người khác thì cho rằng cần phải nghiêm khắc với ban tổ chức cuộc thi vì đã vi phạm luật. Trước những tranh cãi mà không có ai đứng ra chịu trách nhiệm này, nhà báo Vương Trí Nhàn trên báo Tuổi Trẻ ngày 6 tháng 9 năm 2008 đã phải nhắc lại một chân lý ngàn đời. Sự thật mới là vẻ đẹp chân chính cần cho mọi cộng đồng, mọi xã hội. Người ta tự hỏi, có những sự thật lớn hơn, rõ ràng hơn, như sự thật đang diễn ra tại giáo xứ Thái Hà. Nhưng tại sao các cơ quan truyền thông không bao giờ nhắc tới, mà chỉ thấy sự mạ lị, sự vu khống, sự đặt điều bôi nhọ, bóp méo sự thật? Chắc chắn những phóng viên có mặt tại giáo xứ Thái Hà để theo dõi sát tình hình, diễn tiến diễn ra ở đây, đều biết rõ sự việc dùng dùi cui điện và các phương tiện hỗ trợ khác để đàn áp dã man những người giáo dân cầu nguyện ôn hòa tại hè phố Thái Hà ngày 28 tháng 8. Vụ cảnh sát cố tình xịt hơi cay vào đám đông đang cầu nguyện tại linh địa Đức Bà. Vụ công ty cổ phần Mai Chiến Thắng bán khu đất này cho một công ty khác đã được giáo dân phát hiện tố cáo. Nhưng tuyệt nhiên, những vụ việc ấy không bao giờ được đem ra mổ xẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc nếu có đưa tin thì lại chỉ là sự đặt điều vu khống trắng trợn, bất chấp nhân tâm và không bao giờ cho nạn nhân lên tiếng. Người ta cũng tự hỏi, tại sao có rất nhiều vụ án tham nhũng lớn mà thiệt hại kinh tế lớn gấp trăm gấp ngàn lần vụ việc Thái Hà, ví dụ PMU-18, vụ đại lộ Đông Tây, các vụ khiếu kiện đất đai trên khắp mọi miền tổ quốc, thì lại không được sự chỉ đạo tạo dư luận tố cáo, như tại giáo xứ Thái Hà. Phải chăng vì giáo xứ Thái Hà là một cộng đồng tôn giáo? Chắc chắn là như vậy. Đây là một sự phân biệt đối xử tôn giáo mà ai cũng nhận thấy. Nếu không có sự phân biệt đối xử này, thì sẽ không thể giải thích được tại sao phải chỉ đạo và tại sao báo chí trong nước đã tốn nhiều giấy mực để mạ lị vu khống như vậy. Việc báo chí truyền thanh truyền hình tại Việt Nam xưa nay chuyên đưa tin một chiều thì không có gì lạ. Tuy nhiên, việc cơ quan báo chí thi nhau đưa tin bằng những luận điệu vu khống, đổi trắng thay đen, thì người ta mới chỉ thấy trước đây về tòa khâm sứ và bây giờ về giáo xứ Thái Hà. Việc báo chí nhà nước thông tin một chiều, vu khống mạ lị, không cho nạn nhân có tiếng nói, thì không ngờ lại là phương tiện loan báo về sự thật. Những ngày vừa qua, tại linh địa Đức Bà, hàng ngàn hàng vạn người từ khắp muôn phương, Sài Gòn, Quảng Trị, Đà Nẵng, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Phòng, đã trở về Thái Hà để tìm hiểu sự thật, vì họ không còn tin vào cơ quan ngôn luận của đảng nữa. Báo chí, khi thông tin một chiều về vụ việc Thái Hà, đã tự đào mồ chôn mình. Người dân bắt đầu cảm thấy bị nhà nước, cơ quan ngôn luận lừa gạt. Những linh mục, giáo dân, nạn nhân của những vu khống, mạ lị, thấy cần càng phải quyết tâm bảo vệ sự thật và chân lý cho đến cùng, dù có phải bị tù đài bắt bớ. Những giáo dân khác, trong tinh thần hiệp thông, khi biết được sự thật không như báo đài nói, thì họ cũng đã không ngần ngại bày tỏ lập trường, cùng nhau bảo vệ sự thật cho tới cùng. Các giám mục, linh mục trong Tổng giáo phận Hà Nội và các giáo phận lân cận cũng đã trở về linh địa Đức Bà để bày tỏ niềm hiệp thông sâu sắc với nhà dòng và giáo xứ. Họ về linh địa Thái Hà không vì quyền lợi cá nhân mà tất cả là vì chân lý và công lý. Hóa ra, sự thật chẳng có gì có thể che khuất. Sự thật mãi vẫn là sự thật. Càng cố che thì sự thật càng lộ rõ. Càng giấu giếm thì sự thật càng được mọi người mong ước đi tìm. Bàn tay không thể che nổi mặt trời. Càng cố che thì chỉ càng làm cho khuôn mặt mình tối đi. Chân lý thì không gì che nổi. Vẻ đẹp của chân lý thì muôn đời vĩnh cửu, cần cho cuộc sống và cần cho một xã hội ổn định và phát triển. Vụ việc Thái Hà trở nên phức tạp như hôm nay, tất cả cũng chỉ ở chỗ chính quyền đã không tôn trọng chân lý, không tôn trọng những cơ sở pháp lý và không mong giải quyết vấn đề dựa trên những cơ sở pháp lý. Vụ việc Thái Hà trở nên khó giải quyết cũng chỉ vì dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mà đại diện là ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí đã bóp méo sự thật, ngụy tạo những chứng cớ, vu khống những chức sắc và giáo dân bằng những thông tin không có thật. Vụ việc Thái Hà trở nên khó giải quyết còn bởi vì những người yêu chuộng công lý và hòa bình, những con người có lương tri, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề và cảm thấy sự thật đang bị chính quyền chà đạp một cách không thương tiếc, nên đã quyết tâm phụng sự chân lý cho đến cùng. Do đó, chìa khóa của vấn đề nằm ở chân lý, ở sự thật. Nói cách khác, để giải quyết vấn đề thì cần thiết đôi bên phải trở về với những cơ sở pháp lý, bởi chúng là phương tiện giúp đạt tới chân lý. Chân lý mới là vẻ đẹp đích thực cần cho mọi cộng đồng, mọi xã hội. Nhà nước, với những phương tiện trong tay, có thể trấn áp, bịt miệng những người yêu chuộng công lý, những người mong muốn hòa bình, nhưng sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật. Việc dùng súng đạn, dùi cui, hơi cay, nhà tù có thể tạo nên một nền hòa bình giả tạo trên bề mặt, nhưng không bao giờ tạo được sự bình an thẳm sâu trong tâm hồn. Một sự bình an cần thiết để xã hội không còn có những xung đột, không còn chiến tranh. Hòa bình đích thực chỉ có khi mọi người biết tôn trọng sự thật. Đất nước này sẽ đi về đâu nếu một nhà nước của dân, do dân và vì dân lại không quan tâm đến quyền lợi chính đáng của nhân dân? Đất nước này sẽ đi về đâu nếu nhà nước, cơ quan hành pháp lại không tôn trọng luật pháp, không tôn trọng sự thật, cố tình bóp méo sự thật, bẻ cong chân lý? Một nhà nước không coi trọng chân lý là một nhà nước đang trên đường đi tới chỗ diệt vong. Chân lý mới là vẻ đẹp chân chính cần cho mọi cộng đồng, mọi xã hội. Chân lý mới là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc, ổn định và phát triển cho con người, cho xã hội và cho giáo hội. Chân lý bị tổn thương thì tình người cũng bị tổn thương. Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2008. An dân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Nhà văn hào Johann Wolfgang von Goethe có nói rằng, nếu bạn đối xử với một người như thế, những gì người đó phải trở thành, hay có thể trở thành, người đó sẽ trở nên như vậy. Nơi khác, Pablo Casan phổ họa, mỗi giây phút chúng ta sống đều mới mẻ và sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Chúng ta dạy cho con cái chúng ta những điều gì? Chỉ đơn thuần rằng 2 cộng 2 là 4, và rằng Paris chính là thủ đô của nước Pháp, thôi sao? Chúng ta nên nói với chúng rằng, con có biết con là ai không? Con thật tuyệt vời, và không ai giống con cả. Từ xưa đến nay, chưa có một đứa trẻ nào như con cả. Đôi chân con, cả đôi tay, cả những con tay sinh, cả dáng đi của con nữa, tất cả đều tuyệt vời. Con có thể sẽ trở thành một người như Shakespeare, như Michelangelo,
hay như Beethoven, con có thể làm được mọi thứ. Đúng thế, con là người tuyệt vời nhất, và khi lớn lên, liệu con có thể làm tổn thương đến một người nào đó, cũng là người tuyệt vời như con không? Tất cả chúng ta phải làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp để xứng đáng với những đứa trẻ tuyệt vời của nó. Đó là những lời thân thương mà cha mẹ đã nói với con mình. Chắc chắn, các bạn sẽ thấy rằng đứa trẻ đã được tin tưởng kia sẽ trở nên những vĩ nhân, vì cha mẹ đã đặt nền tảng vững chắc, nền tảng của tự tin cho tâm hồn con trẻ ngay từ tấm bé. Trong trang Webmaster đã khuyến khích và đặt ra 12 viên đá cần có để xây nền cho sự tự tin như sau. Thứ nhất, bạn hãy gột bỏ tất cả những gì ràng buộc bắt bạn phải làm. Bạn hãy sống tựa dựa trên những gì bạn có thể làm được và bạn cảm thấy bạn nên làm, thay vì bạn nghĩ rằng những người chung quanh bắt buộc bạn phải làm. Nếu bạn làm dưới sự cưỡng bách như thế, bạn sẽ đè nén những nhu cầu riêng và chính đáng của mình, những lợi ích bạn đã muốn dành cho bạn để thỏa mãn nhu cầu của người chính bạn. Thứ hai, bạn hãy tôn trọng nhu cầu chính đáng của mình, tìm hiểu xem nhu cầu đó là gì, hữu ích cho cá nhân và tập thể ra sao. Bạn nên phân biệt xem nhu cầu này có cần phải thỏa mãn ngay lập tức hay cần chối bỏ một khi nó bất lợi cho mình và cho tập thể. Nhu cầu đó không chính đáng, bạn nên tự mình dứt khoát ngay. Nhưng nếu nhu cầu đó chính đáng, giúp bạn trở nên tốt hơn, nên người hơn, bạn nên theo đuổi. Bạn hãy tôn trọng nhu cầu chính đáng, vì giá trị của nó sẽ làm cho bạn tự trọng hơn, yêu quý mình hơn, và bạn là con người tuyệt vời kia mà. Thứ ba, bạn nên đặt ra mục đích rõ ràng để giúp bạn thành công. Về vấn đề này, bạn nên thực tế theo dõi. Bạn chỉ đặt ra những điểm mà bạn có thể theo được trong vòng kiểm soát của mình. Bạn không nên viễn vông mơ hồ để rồi không thể làm được. Nếu mơ hồ, bạn sẽ thất bại và làm bạn nhụt chí, phá hủy những gì bạn đã khởi công xây dựng. Nếu bạn chạy theo mục đích của người trọn vẹn và ra lệnh cho mình phải chiếm được A, không chịu cho mình dưới điểm B, đây là cách bạn làm cho bạn căng thẳng và thất bại ngay. Thứ bốn, bạn nên tích cực nói với mình hơn là nghe tiếng nói, nội tâm, chỉ trích, đày nghiến, khiển trách mình. Khi bạn thấy nổi dậy trong mình những tiếng nói tiêu cực, làm bạn hồ nghi chính mình, bạn hãy lập tức thay vào bằng tiếng nói khuyến khích, nhủ bảo mình kiên nhẫn. Tự mình giúp mình chấp nhận và tự mình đặt cho mình những gì mình có thể làm được trong hy vọng và tự tin. Thứ năm, bạn hãy tự hỏi mình xem bạn có thực tế đủ chưa, hãy phân tích xem mức độ xúc cảm tiêu cực của bạn tới đâu, hay đo lường sự sợ hãi và cảm xúc tiêu cực đó hiện thời như thế nào. Thí dụ sau đây, bạn cho mình là ngu xuẩn và khờ dại khi bạn hoạch định một chương trình nào đó. Bạn do dự và trách mình, nhưng nếu bạn nghĩ lại, bạn có thể thương lượng với mình rằng bạn vẫn có khả năng và có cơ hội để làm trọn chương trình đó, nếu bạn muốn. Thứ sáu, bạn nghiệm thành công. Hãy tìm tòi và đặt mình vào trường hợp có thể có nhiều triển vọng thành công. Nếu vậy, bạn hãy tìm những dự án có thể giúp bạn đạt tới mục đích thành công đó, nhưng bạn không nên đi quá khả năng của mình. Dù bạn thành công tới mức nào đi nữa, bạn hãy chân nhận nỗ lực đó, bạn hãy khen mình và cảm nhận tốt về mình. Thứ bảy, hãy lợi dụng mọi cơ hội. Những cảm nghiệm mới là những cảm nghiệm đang trong tiến trình học hỏi. Nó sẽ giúp bạn xây nền tự tin. Dĩ nhiên là bạn sẽ làm sai, nhưng sự sai lầm đó là một phần của tiến trình học hỏi. Bạn không nên thất vọng nếu khả năng đạt được với sự mong ước của bạn. Bạn nên cảm nhận và chấp nhận, vì đây là cơ hội tốt nhất để làm quen với thực tế. Thứ tám, giải quyết những vấn đề khó khăn xảy đến cho bạn. Bạn không nên tránh né, bạn hãy đối diện với chúng và tìm cách làm sao để bạn có thể đối diện, hoặc để giải quyết, hoặc để chấp nhận cách nào cho hữu lý và thuận lợi cho bạn. Thứ 9. Bạn hãy quyết định, thực tập và bổ túc, lấy kinh nghiệm, và hãy tin rằng bạn có thể đương đầu với mọi thử thách. Khi bạn có thể thương lượng được sức mình, bạn sẽ hiểu được mình hơn, và câu nói, biết mình, biết ta, trăm trận trăm thắng, là vậy. Thứ 10. Bạn hãy phát triển năng khiếu mình, hãy xem bạn có thể làm được những gì, và những gì bạn chưa có đủ kinh nghiệm. Tìm xem bạn cần học những năng khiếu nào để làm cho bạn hãnh diện về bạn, và từ đó bạn sẽ tăng thêm lòng tự tin. Thứ 11. Bạn hãy nhấn mạnh về sức của bạn, hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm được hơn là những gì bạn không có thể làm được, chấp nhận sự thật hiện tại về mình. Vui và sống với sự hiểu biết đó, và đặt hy vọng vào nỗ lực tương lai và thời cơ sẽ đến cho bạn. Qua sự tự tin về mình, bạn sẽ hăng say làm việc hơn và tìm cách phát triển năng khiếu khác. Thứ 12. Hãy đặt tin tưởng vào mình, mở rộng sự hiểu biết tới những người khác, học nơi họ và lắng nghe những gợi ý của họ, nhưng bạn không nên tùy thuộc vào ý kiến riêng của họ. Bạn hãy tin vào khả năng thẩm định của mình và tăng sự tự tin vào mình, tìm xem bạn làm được những gì trong khả năng và trong tầm tay của mình. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Lạy Chúa, xin thương tha thứ tội lỗi chúng con, xin tiếp tục thương yêu chúng con mặc dù chúng con đã lỗi phạm cùng Chúa. Tình thương nhân từ hay tha thứ của Thiên Chúa đối với con người không phải là dấu chỉ của sự yếu đuối nhu nhược của Thiên Chúa chiều theo tật xấu của con người, nhưng là dấu chỉ cho quyền năng vô cùng của Ngài vượt thắng được sự phản bội của con người và cuối cùng có thể biến đổi con người trở nên mới. Ý thức mình được Thiên Chúa tha thứ và biến đổi, con người sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa. Đó là kinh nghiệm sống và lời cầu nguyện của tác giả Thánh Vịnh 103. Lời cầu nguyện chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa vì Ngài tha thứ tội lỗi cho con người. Đọc lên lời kinh lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha tha nợ chúng con, xin Cha tha thứ tội lỗi chúng con. Chúng ta được mời gọi nhớ đến mẫu gương thống hối của vua David sau khi đã phạm tội mất lòng Chúa. Tâm tình thống hối của vua được biểu lộ trong Thánh Vịnh 150. Lạy Chúa, xin thương xót con theo lượng cả từ bi Chúa, xin hãy thương xóa tội con theo lượng hải hà của Ngài. Xin hãy rửa con sạch mọi tội ác và tẩy sạch con khỏi mọi tội lỗi. Tội lỗi con hằng hiện rõ trước mặt con nhìn nhận lỗi phạm của mình. Lạy Chúa, xin hãy tẩy rửa con sạch và con sẽ được trở nên trắng tinh như tuyết. Xin hãy cho con được cảm thấy niềm vui. Xin đừng nhìn đến những tội lỗi con, và xin hãy xóa bỏ tất cả mọi tội, mọi lỗi lầm của con. Quyền năng của tình thương Thiên Chúa có sức đổi mới con người. Câu 12 của Thánh Vịnh 150 tha thiết cầu xin Thiên Chúa như sau: Lạy Chúa, xin hãy tạo ra trong con một quả tim mới, xin hãy canh tân tinh thần cư ngụ trong con. Mỗi lần Thiên Chúa tha thứ tội lỗi, mỗi lần chúng ta chấp nhận sự tha thứ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa thực hiện một cuộc sáng tạo mới trong chúng ta, cuộc sáng tạo của tình thương và do tình thương hướng dẫn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, để chúng con được xứng đáng đến gần Chúa hơn, sống kết hiệp chặt chẽ với Chúa hơn. Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội lỗi chúng con, thì ai có thể đứng vững trước nhan Chúa? Lạy Chúa, từ vực sâu con kêu lên Chúa, xin Chúa thương tha thứ tội lỗi cho chúng con. Amen.
Chúa là
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.